Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Phương, Lê Phước xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 11 tháng 9, 2010. Báo chí nhà nước Miến Điện loan tin phát hiện một quả bom tại Rangoon.
Bắc Kinh đình hoãn một cuộc đối thoại ngoại giao với Tokyo sau vụ va chạm trên biển.
Bắc Triều Tiên đề nghị thảo luận về số phận các gia đình bị ly tán vì chia đôi đất nước.
Pháp phản đối Fidel Castro về những lời chỉ trích chính sách trục xuất người di cư Rome.
Tư pháp Iran bất ngờ hủy bỏ lệnh phóng thích một nữ công dân Mỹ.
Ý ngăn chặn Liên hiệp châu Âu ký hiệp định tự do mậu dịch với Hàn Quốc.
Mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ kỷ niệm sự kiện 11 tháng 9 trong bối cảnh căng thẳng với người Hồi giáo.
Hàng chục ngàn công dân Campuchia dự định tổng đình công vào thứ hai tới, thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh. Báo chí nhà nước Miến Điện loan tin phát hiện một quả bom ở Rangoon. Tờ báo New Light of Myanmar hôm nay loan tin là chính quyền Miến Điện hôm qua đã phát hiện và tháo gỡ một quả bom đặt gần một chợ rất đông người mua sắm ở thành phố Rangoon. Theo tờ báo này, quả bom đã được gài cho nổ vào sáng sớm hôm nay để gây nhiều thương vong cho người đi chợ. Bài báo khẳng định những kẻ nổi loạn, những thành phần phá hoại và những tên cơ hội chính trị đang gia tăng kích động và phá hoại nhằm gây rối loạn cho cuộc bầu cử đa đảng sắp tới. Chính quyền quân sự đã ra lệnh cấm dân chúng tàn trữ vũ khí và kiểm soát chặt chẽ báo chí trước cuộc bầu cử. Họ đang cố tránh những gì khiến cho dân chúng thêm căm thù chính quyền. Tối thứ Bảy vừa qua, hai thanh niên đã bị các sĩ quan quân đội Miến Điện bắn chết ở khu vực phía bắc Rangoon. Vì sợ vụ này biến thành rối loạn, chính quyền đã vội vã khẳng định đây chỉ là vụ va chạm giữa những kẻ say rượu trên đường phố, chứ không phải là đánh nhau giữa quân đội và dân chúng. Tờ báo New Light of Myanmar tố cáo một âm mưu nhằm khai thác vụ này, khẳng định rằng nhân dân sẽ giúp nhà nước dẹp trừ những thành phần kích động biểu tình nhằm mục đích chính trị.
Bắc Kinh đình hoãn một cuộc đối thoại ngoại giao với Tokyo sau vụ va chạm trên biển. Để trả đũa quyết định của Nhật kéo dài thời gian tạm giam thuyền trưởng tàu ngư chính của Trung Quốc, Bắc Kinh tuyên bố dời cuộc họp song phương về Biển Đông được dự trù vào ngày 15 tháng 9 này. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra vào đêm thứ Sáu là phản ứng mới nhất của Bắc Kinh sau gần một tuần lễ leo thang tranh cãi giữa đôi bên mà Đại sứ Nhật bị triệu mời ít nhất đến 3 lần. Chiều tối hôm qua, Trung Quốc ra thông báo quyết định dời vòng 2 đợt thảo luận về Biển Đông dự trù vào giữa tháng 9. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du nhấn mạnh là phía Nhật đã xem thường những lời phản đối chính thức của Trung Quốc và tiếp tục thi hành thủ tục tư pháp đối với thuyền trưởng của Trung Quốc. Viên chức này đe dọa Nhật gieo gió sẽ gặt lấy bão. Theo AFP, sau vụ đụng chạm giữa một tàu đánh cá Trung Quốc với hai tuần dương hạm Nhật Bản tại vùng đảo hai bên đang tranh chấp, mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, còn Nhật gọi là Sankaku hôm thứ Ba, Hải quân Nhật đã bắt chiếc tàu Trung Quốc và đến thứ Năm thì trao viên thuyền trưởng này cho tư pháp quyết định. Tòa án Nhật lập tức kéo dài thời gian tạm giam đến 10 ngày. Cũng trong ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Nhật tỏ ý lo ngại trước những hoạt động càng ngày càng nhiều của Hải quân Trung Quốc trong vùng biển sát hải phận Nhật Bản. Tại Bắc Kinh, Đại sứ Nhật bị triệu mời đến 3 lần, trong khi báo chí do Đảng Cộng sản kiểm soát gợi ý là vụ bắt giam thuyền trưởng sẽ tạo ra phản ứng giận dữ trong dân chúng. Còn thái độ cứng rắn của chính quyền Trung Quốc được báo chí giải thích là để tránh bị dân công kích là yếu mềm. Theo hãng Reuters, thì vào hôm nay, lực lượng công an xuất hiện đông đảo hơn trước sứ quán Nhật, nhưng không thấy có dấu hiệu chuẩn bị biểu tình phản đối. Trong khi đó, thì Đại sứ Nhật bị Bộ Ngoại giao Trung Quốc triệu mời ít nhất 3 lần. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Stéphane Lagarde phân tích.
Đây là lần thứ ba trong tuần mà Đại sứ Nhật Uichiro Niwa nhận được một lệnh triệu tập như vậy. Không cần phải tham khảo các cẩm nang về chiến lược ngoại giao để hiểu được rằng mức độ phản đối của Bắc Kinh đã tăng lên một nấc. Sau Thứ trưởng Ngoại giao hôm thứ Ba, sau Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao hôm thứ Tư, bây giờ đến lượt Ngoại trưởng Trung Quốc triệu tập Đại sứ Nhật Bản. Chính phủ Trung Quốc hết sức kiên quyết trong việc bảo vệ chủ quyền trên các đảo Điếu Ngư cũng như các quyền lợi của công dân Trung Quốc. Đây là thông điệp của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì được đăng tải trên trang điện tử của bộ này. Câu hỏi đặt ra là phải chăng vùng biển phía đông Trung Quốc giờ đây đã trở thành cái mà các nhà ngoại giao gọi là vùng lợi ích cốt tử của Trung Quốc, giống như hai khu vực Tây Tạng và Đài Loan. Nhìn chung, thế cục chiến lược, năng lượng và chính trị nội bộ của Trung Quốc khẳng định rằng Bắc Kinh có ý định duy trì ưu thế về hàng hải tại khu vực này. con tàu đánh cá Trung Quốc bị bắt giữ trong sự cố hôm thứ Ba vừa qua, về mặt chính thức là một tàu của chính quyền có nhiệm vụ tuần tra để bảo vệ sinh mệnh và tài sản của những người đánh cá Trung Quốc. Các tranh chấp xung quanh quần đảo Điếu Ngư theo cách gọi của Trung Quốc hay Senkakun theo cách gọi của Nhật Bản bắt đầu nảy sinh từ cách đây hơn 30 năm, nhưng căng thẳng giữa hai phía đã giảm đi rõ rệt kể từ năm 2003. Trong khi đó, năm 2009, Trung Quốc trở thành đối tác thương mại quan trọng nhất của Nhật Bản.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Cũng về tình hình Trung Quốc, tỷ lệ thất nghiệp tại Trung Quốc chiếm đến 22% dân số ở tuổi lao động. Chính phủ Trung Quốc thừa nhận là đang phải đối phó với nạn thất nghiệp rất nghiêm trọng, tác động đến 22% dân chúng ở tuổi làm việc. Theo thống kê chính thức, thì chỉ có 780 triệu người Trung Quốc có việc làm. Điều này đặt quốc gia có số nhân khẩu cao nhất thế giới trước một tương lai gần đầy bất trắc. Trong cuộc họp báo vào hôm qua 10 tháng 9, phát ngôn viên Bộ Nhân sự và An ninh Xã hội Trung Quốc tuyên bố, Trung Quốc đang đối phó với một thách thức to lớn về công ăn việc làm, hiện tại và trong tương lai gần. Viên chức này giải thích, với tình trạng đô thị hóa càng ngày càng được đẩy mạnh, thì áp lực về công ăn việc làm do thành phần nông dân vô công rỗi nghề đưa đến càng mạnh thêm. Cụ thể là hiện nay có khoảng 100 triệu lao động nông dân thất nghiệp cần phải có nghề mới ở thành phố. Theo ông Lý Bân, đặc trách cơ quan quy hoạch dân số thì trong 4 hoặc 5 năm nữa, dân thành phố sẽ lên đến 700 triệu, lần đầu vượt qua dân số nông thôn. Dân chúng ở tuổi lao động hồi thập niên trước chỉ có 112 triệu người, nay đã lên hơn 1 tỷ. Bắc Triều Tiên đề nghị thảo luận về số phận các gia đình bị ly tán vì chia đôi đất nước. Trong một cử chỉ hòa dịu, Bình Nhưỡng đề nghị với Seoul thảo luận dưới sự bảo trợ của Tổ chức Hồng Thập Tự Quốc tế, một chương trình cho phép các gia đình bị ly tán cách nay nửa thế kỷ vì phân chia lãnh thổ được gặp nhau. Đề nghị này do Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Bắc Triều Tiên gửi cho đồng sự Hàn Quốc. Theo hãng thông tấn KCNA của Bình Nhưỡng, trong bức thư này, phía Bắc Triều Tiên đề nghị hai bên gặp nhau càng sớm càng tốt, mục đích là để vào ngày 22 tháng 9 tới, nhân Tết Trung Thu, một số gia đình bị chia cắt sẽ có thể sum vầy nhân buổi lễ truyền thống ngắn ngủi này. Kể từ năm 2000 cho đến khi xảy ra vụ một du khách Hàn Quốc bị lính Bắc Triều Tiên bắn chết tại núi Kim Cương vào năm 2008, khoảng 20.000 gia đình đã có dịp tao ngộ theo thỏa thuận đạt được sau chuyến công du lịch sử của Tổng thống lúc bấy giờ là ông Kim Đại Dung. Theo giới phân tích, đề nghị này của Bắc Triều Tiên là một trong những cử chỉ của miền Bắc muốn xoa dịu miền Nam sau vụ đánh đắm tuần dương hạm Cheonan. Cũng trong chiều hướng này, Bắc Triều Tiên đã trao trả tàu đánh cá và 7 ngư dân của Hàn Quốc bị bắt hồi tháng 8. Các chuyên gia về Bắc Triều Tiên cho rằng, qua hai cử chỉ trên, Bình Nhưỡng sẽ yêu cầu Hàn Quốc viện trợ thêm về lương thực và kinh tế. Giáo sư Yoho Yeon, Đại học Seoul còn nhận định rằng, Bắc Triều Tiên muốn dọn đường đối thoại trực tiếp với Mỹ. Không hẹn, nhưng từ Geneva, trợ lý ngoại trưởng Mỹ Jim Steinberg nhân một cuộc hội thảo tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho biết, Hoa Kỳ sẵn sàng nối lại đàm phán 6 bên về hồ sơ hạt nhân nếu Bình Nhưỡng bày tỏ những dấu hiệu cụ thể về quyết tâm thi hành Hiệp ước Giải trừ Vũ khí Hạt nhân ký vào tháng 9 năm 2005 với Hoa Kỳ.
Pháp phản đối Fidel Castro về những lời chỉ trích chính sách trục xuất người du cư Rome. Hôm qua tại La Habana, nhân dịp giới thiệu phần 2 cuốn tự truyện của ông, cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro đã tuyên bố rằng những người du cư Rome bị Pháp trục xuất là những nạn nhân của một thứ lò thiêu Do Thái về mặt sắc tộc. Bên lề cuộc họp các ngoại trưởng Liên hiệp châu Âu tại Brussels hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp Bernard Valero đã cho rằng tuyên bố nói trên của ông Fidel Castro, năm nay 84 tuổi, là không thể chấp nhận được. Ông Valero nói, việc sử dụng danh từ lò thiêu Do Thái chứng tỏ ông Castro chẳng hiểu gì về lịch sử và coi thường các nạn nhân. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp nói thêm, việc ông Fidel Castro bây giờ quan tâm đến nhân quyền là cả một cuộc cách mạng. Các vụ trục xuất người du cư Rome sống bất hợp pháp tại Pháp về Roumanie và Bulgaria theo lệnh của Tổng thống Nicolas Sarkozy đã bị châu Âu và Liên Hiệp Quốc chỉ trích, nhưng Paris xem đây là những biện pháp hoàn toàn hợp pháp. Cũng trong buổi giới thiệu sách nói trên, cựu chủ tịch Fidel Castro đã cải chính tuyên bố của ông, theo đó mô hình Cuba đã thất bại. Theo ông Castro, khi đăng bài phỏng vấn trên trang web vào thứ Tư vừa qua, hai phóng viên của tờ báo Mỹ The Atlantic đã diễn giải sai ý của ông. Trong cuộc phỏng vấn đó, khi được hỏi là mô hình Cuba có thể áp dụng cho các nước khác hay không, ông Fidel Castro đã trả lời rằng, ngay cả đối với chúng tôi, mô hình Cuba cũng không còn có thể áp dụng được nữa. Cựu chủ tịch Cuba khẳng định câu trả lời của ông có nghĩa ngược lại hoàn toàn diễn giải của hai phóng viên Mỹ. Thế nhưng ông lại không nói rõ phải hiểu tuyên bố của ông là như thế nào. Cựu chủ tịch Cuba chỉ cho rằng mô hình tư bản chỉ gây ra khủng hoảng ngày càng trầm trọng. Tuyên bố của Fidel Castro về thất bại của mô hình kinh tế Cuba đã gây nhiều tranh luận ở nước ngoài, nhưng người dân Cuba thì chẳng ai biết gì cả bởi vì báo chí trong nước không hề đăng lại. Tuyên bố này được coi là nhằm giúp cho người em Raúl Castro dẹp được những chống đối trong nội bộ chế độ để có thể thực hiện các cải tổ cần thiết nhằm vực dậy nền kinh tế Cuba đang bị khủng hoảng trầm trọng.
Tư pháp Iran bất ngờ hủy bỏ lệnh phóng thích một nữ công dân Mỹ. Trước tiên, Bộ Văn hóa Iran thông báo là cô Sarah Shuk, một công dân Mỹ bị bắt cùng với hai người bạn vào ngày 31 tháng 7 năm 2009, sẽ được tự do vào sáng thứ Bảy hôm nay. Nhưng bất ngờ, trưởng lý Tehran, ông Abbas Jafar Dolatabadi, đã chặn lệnh phóng thích này. Sự kiện trên cho thấy rạn nứt trong nội bộ chính quyền Iran. Theo AFP vào chiều hôm qua, trưởng lý Tehran tuyên bố là trước khi các thủ tục tư pháp xem xét các lời tố cáo chống ba nhân công nhân Mỹ kết thúc thì không một can phạm nào được thả. Quyết định của viên chức này đi ngược lại thông báo của Bộ Văn hóa đưa ra trước đó là vào sáng nay, 11 tháng 9, cô Sarah Schultz bị bắt cùng với hai người bạn là Sean Power và Josh Fatton hồi tháng 7 năm ngoái sẽ được tự do. Ba công dân Mỹ nói trên, ở độ tuổi 30 cho biết họ đi lạc qua lãnh thổ Iran trong lúc đi bộ bên vùng Kurdistan của Iraq. Cả ba bị cáo buộc tội xâm nhập lãnh thổ bất hợp pháp và làm gián điệp. Tuy nhiên, nhiều nhân vật trong chính quyền Iran đã thông báo rằng Sarah Schultz sẽ được phóng thích theo tinh thần nhân ái của đạo Hồi. Còn theo giải thích của trưởng lý Tehran thì chỉ có bộ tư pháp mới có thẩm quyền tha ba người Mỹ này, chứ không phải do một bộ nào khác quyết định. Đáp lại thông tin cho biết Sarah Schultz bị bệnh trầm cảm và tiền ung thư, viên trưởng lý Tehran nói rằng dù can phạm bị bệnh thì điều này không mâu thuẫn gì với sự kiện phải xem xét những lời buộc tội. Theo AFP, trong nội bộ Iran, có một phe muốn trả tự do cho công dân Mỹ này để xoa dịu căng thẳng với Hoa Kỳ, trong bối cảnh Tổng thống Ahmadinejad sẽ sang New York tham dự khóa họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào cuối tháng 9. Quyết định ngăn chặn lệnh trả tự do còn cho thấy có xung khắc giữa phe Tổng thống và tư pháp, mà người Bộ trưởng là Sadegh Larijani do giáo chủ Ali Khamenei trực tiếp bổ nhiệm. Một dấu hiệu nữa cho thấy có sự xung khắc trong chính quyền Iran. Nhân vật số 2 trong sứ quán Iran tại Phần Lan đào nhiệm. Sau 4 ngày mất tích, hôm nay đại biện Hossein Alizadeh liên lạc với hãng thông tấn AFP và cho biết ông đã đào thoát để gia nhập phong trào đối lập Iran. Quyết định của ông bắt nguồn từ nỗi thất vọng vì cuộc bầu cử bất công của Tổng thống Ahmadinejad. Ý ngăn chặn Liên hiệp châu Âu ký hiệp định tự do thương mại với Hàn Quốc. Ngày hôm qua, Liên hiệp châu Âu không thể ký hiệp định tự do thương mại với Hàn Quốc, đèn xanh không được bật lên do thái độ dè chặt của Ý, lo ngại kỹ nghệ xa hơi của mình bị cường quốc công nghiệp châu Á này cạnh tranh. Hiệp định tự do mậu dịch đã được thương lượng suốt 3 năm qua, sẽ là hiệp định thương mại đầu tiên giữa Liên hiệp châu Âu và một nước châu Á, đặc biệt là với Hàn Quốc, bảng hàng thứ tư của 27 nước châu Âu. Thỏa thuận dự trù hủy bỏ hàng rào quan thuế của Hàn Quốc để cho phép hàng hóa nhập cảng từ châu Âu xuống giá hợp với túi tiền của người tiêu dùng Hàn Quốc. Nhưng đã nói đến thỏa thuận thì phải có qua có lại. Hàn Quốc sẽ xuất khẩu ồ ạt qua thị trường châu Âu, nhất là trong lĩnh vực xe hơi. Viễn ảnh này làm Ý lo ngại. Roma yêu cầu là phải sửa đổi điều kiện trong thỏa thuận hoặc là khoan thi hành để Ý có thời giờ chuẩn bị đối phó với hàng cạnh tranh của Hàn Quốc, trong đó có lĩnh vực xe hơi. Trước thái độ lo ngại của Ý, Bộ trưởng Thương mại của 27 nước thành viên sẽ phải tiếp tục đàm phán trong nội bộ. Theo những vị bộ trưởng lạc quan nhất, thì hy vọng sẽ thuyết phục được đồng sự Ý đồng ý vào đầu tuần tới, và hai bên, châu Âu và Hàn Quốc, sẽ ký hiệp định vào tháng 10 năm nay. Tiếp theo đây là phần tin ngắn.
Thủ tướng Úc Julia Gillard hôm nay vừa công bố thành phần nội các của bà sau khi tái đắc cử trong cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn ngày 21 tháng 8 vừa qua. Trong chính phủ mới, bà Gillard giao chức ngoại trưởng cho cựu thủ tướng Kevin Rudd, còn ông Stephen Smith cho tới nay đứng đầu ngành ngoại giao Úc, được chuyển sang làm Bộ trưởng Quốc phòng. Không chỉ là nữ thủ tướng đầu tiên tại Úc, bà Julia Gillard còn là thủ tướng một chính phủ thiểu số đầu tiên tại Úc kể từ sau đại nghị thế chiến. Tổ chức Human Rights Watch hôm nay đã lên án các vụ tấn công bị nghi là do quân phiến loạn Hồi giáo gây ra, làm rối loạn ngành giáo dục ở miền Nam Thái Lan. Tổ chức Nhân quyền của Mỹ thúc giục chính phủ Bangkok bảo đảm an ninh cho các trường học sau khi hai giáo viên bị giết chết ở tỉnh Narathiwat vào thứ Ba vừa qua, khiến các trường công tại tỉnh này phải đóng cửa trong 3 ngày. Còn Nhật Bản hôm nay vừa phóng thành công tên lửa H-2A, mang theo lên không gian một vệ tinh nhằm hoàn thiện hệ thống định vị toàn cầu GPS của Nhật. Trên lý thuyết, hệ thống GPS có thể giúp xác định vị trí bất cứ điểm nào với độ chính xác 10 mét, nhưng sự chính xác này tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và địa hình. Nhật Bản là quốc gia có rất nhiều nhà chọc trời và địa hình hiểm trở, cho nên rất khó đạt được mức độ chính xác theo lý thuyết.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Hoa Kỳ kỷ niệm sự kiện 11 tháng 9 trong bối cảnh căng thẳng với người Hồi giáo.
Hôm nay là đúng kỷ niệm 9 năm ngày xảy ra các vụ tấn công khủng bố tại Hoa Kỳ 11 tháng 9 2001. Lễ kỷ niệm năm nay diễn ra trong một bầu không khí căng thẳng do lời đe dọa của một mục sư đốt kinh Koran của người Hồi giáo và vào lúc các cuộc tranh cãi tiếp diễn liên quan đến dự án xây một nhà thờ Hồi giáo ở New York, gần tòa tháp đôi World Trade Center trước đây. Kể từ sau có vụ tấn công mà trùm khủng bố Bin Laden nhận là tác giả, nước Mỹ vẫn chưa hết chấn động. Gần đây, vết thương chưa lành này lại rỉ máu trở lại khi có dự án xây dựng một trung tâm văn hóa Hồi giáo gần khu vực mà người ta gọi là Ground Zero. Dự án này được sự ủng hộ của thị trưởng New York Michael Bloomberg và Tổng thống Barack Obama, nhưng nó lại gặp sự chống đối của nhiều người dân Mỹ vì bị xem là một sự xúc phạm đến hương hồn các nạn nhân khủng bố. Trong số những người chống đối dự án có mục sư Terry Jones, người đứng đầu một nhóm Thiên Chúa giáo cực đoan chỉ gồm khoảng 50 tín đồ. Mục sư Jones đã dọa đốt 200 bản kinh Koran đúng vào ngày hôm nay trước nhà thờ của ông ở Gainesville, Florida, khiến cả thế giới lên án và cảnh báo. Nhưng hôm qua, một người thân cận với mục sư Jones xác nhận ông đã từ bỏ ý định đốt kinh Koran sau khi vị giáo sĩ Faisal Abdul Rauf, người đã khởi xướng dự án xây nhà thờ Hồi giáo, chấp nhận dời địa điểm xây dựng. Hôm nay, mục sư Jones đi New York để tìm gặp giáo sĩ Faisal Abdul Rauf. Nhưng vấn đề là vị giáo sĩ này hôm qua lại tuyên bố ông không hề thỏa thuận với mục sư Jones về việc dời địa điểm xây nhà thờ Hồi giáo và cũng không dự định gặp mục sư Jones. Hôm nay, những người ủng hộ và những người chống đối dự án nói trên sẽ lại biểu tình ở New York. Hôm qua cũng là một thời điểm rất nhạy cảm vì đó là lúc mà người Hồi giáo mừng lễ kết thúc tháng Ramadan. Trong một cuộc họp báo hôm qua, Tổng thống Obama đã kêu gọi người dân Mỹ nên có thái độ khoan dung. Ông Obama cho rằng lời đe dọa đốt kinh Koran của mục sư Jones nuôi dưỡng tâm lý bài Mỹ ở nước ngoài và càng giúp cho mạng lưới khủng bố Al-Qaeda tăng cường lực lượng. Thế nhưng hôm qua, phân ban Hoa Kỳ của Tổ chức Ân xá Quốc tế đã ra báo cáo lên án bầu không khí truy bức đối với người Hồi giáo tại Mỹ. Tổ chức này cho biết rất quan ngại trước những thông tin về các tội ác nhắm vào người Hồi giáo và sự gia tăng tâm lý bài Hồi giáo tại nước này. Ân xá Quốc tế nêu lên vụ đâm một tài xế taxi Hồi giáo ở New York, vụ đốt một nhà thờ Hồi giáo đang xây ở bang Tennessee và vụ đập phá một trung tâm Hồi giáo ở California. Nhưng ngược lại, theo kết luận của các cựu viên chức thuộc Ủy ban đặc trách nghiên cứu về các vụ khủng bố năm 2001, đang có một xu hướng cực đoan hóa trong cộng đồng Hồi giáo tại Hoa Kỳ. Trong một báo cáo dày 43 trang, họ cảnh báo là Al-Qaeda và các đồng minh của tổ chức khủng bố này đã thay đổi chiến lược đối với nước Mỹ. Trước mắt, vụ mục sư dọa đốt kinh Koran càng khiến cho dư luận bên ngoài nghĩ rằng Hoa Kỳ là quốc gia thù nghịch với Hồi giáo, đặc biệt là tại Afghanistan, nơi mà các cuộc biểu tình chống Mỹ tiếp diễn ngày hôm nay.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 của chương trình sẽ đến với một điểm báo do Lê Phước biên soạn, Chính phủ Nga trước những thách thức của hiện đại hóa. Tiếp theo đó là góc vườn âm nhạc, làng nhạc Pháp tưởng niệm 30 năm ngày danh ca Rodessa qua đời, tạp chí này do Tuấn Thảo phụ trách. Bây giờ là phần phỏng vấn, hàng chục ngàn công nhân Campuchia dự định tổng đình công bắt đầu vào thứ Hai tới. Thông tín viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh. Tại Campuchia, hơn 80.000 công nhân mai dệt chuẩn bị đình công suốt tuần tới. Theo thông cáo của Liên đoàn Lao động, cuộc đình công này sẽ ảnh hưởng đến 80 nhà máy tại Campuchia, với mục tiêu đòi tăng lương từ $60 mỗi tháng lên hơn $90 mỗi tháng. Mặc dù đây chỉ là một số tiền nhỏ, nhưng yêu sách của công nhân Campuchia gặp phải sự chống đối từ phía chủ nhân, mà phần đông là người Trung Quốc. Từ Phnom Penh, thông tín viên Phạm Phan cho biết thêm thông tin.
Thưa anh, tại Phnom Penh hôm nay, đại diện lực lượng công nhân thông báo họ sẽ tổ chức cuộc đình công lớn vào thứ Hai tuần sau và kéo dài 5 ngày. Lần này, nghiệp đoàn nói họ quy tụ được trên 80.000 công nhân đồng lòng đòi tăng lương, cải tiến đời sống. Trường hợp tổng đình công diễn ra theo đúng dự định sẽ làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của 1/6 các xưởng may mặc trên toàn quốc. Trong cuộc họp, công nhân đã bỏ phiếu chọn giải pháp đình công. Mặc dù Hiệp hội các nhà sản xuất hàng may mặc bảo đảm sẽ có thêm các cuộc thương lượng vào tháng 11 và năm tới, ông Atun, Chủ tịch Liên hiệp Liên đoàn Dân chủ Công nhân May mặc Campuchia nói, đây là quyết định đồng thuận theo sau phiên họp ngày thứ tư. Kế hoạch tổng đình công này là hệ quả tất nhiên sau thời gian dài giằng co giữa đại diện công nhân và phía chủ về việc ấn định mức lương tối thiểu cho công nhân. Hợp đồng về lương do chính quyền và phía chủ đưa ra là 61 Mỹ Kim một tháng.
Thưa anh, đây không phải là lần đầu tiên công nhân dệt may tại Campuchia tranh đấu. Nhưng lần này họ đòi hỏi gì? Và trong những lần trước thì chính quyền và giới chủ nhân họ ứng phó ra sao thưa anh?
Thưa anh, như tình hình tại đây cho thấy, tất nhiên đây không phải là lần đầu và cũng chưa có con số chính xác công nhân đã tổ chức bao nhiêu cuộc đình công để bày tỏ nguyện vọng thiết thực của họ và gia đình. Mục tiêu chính yếu của cuộc tổng đình công lần này là đòi phía chủ phải đồng ý tăng mức lương lên tối thiểu là trên 90 Mỹ Kim một tháng. Nếu được như vậy thì mới tạm đủ sống để đeo đuổi công việc lao động trong các xí nghiệp may mặc. Từ ngày Campuchia được quyền thành lập các nghiệp đoàn bảo vệ quyền lợi công nhân, tại Phnom Penh thường xảy ra các cuộc đình công. Có khi cuộc đình công vừa mới khởi sự thì bị cảnh sát giải tán ngay. Có khi chỉ mới đưa ra thông báo sẽ đình công, thì tòa đô chính Phnom Penh lại thông báo cần ổn định trật tự công cộng, tránh cảnh kẹt xe trên đường phố nên cấm tụ tập đình công. Một quan cảnh không khó thấy là sự dàn đội hình có vũ trang của quân cảnh cảnh sát ở dọc theo tuyến đường mà công nhân nói họ sẽ tổ chức đình công. Vì thế gây tâm lý lo lắng cho dân cư ở khu vực này. Một sự kiện mà nhiều công nhân cũng như dân cư Phnom Penh chưa quên, đó là vụ ám sát người dẫn dắt công đoàn Campuchia ngày 22 tháng 1 năm 2004, là ông Chia Vì Chia, vì đã kêu gọi công nhân phải can đảm đứng lên đòi hỏi quyền lợi cho chính mình. Ông Chia Vì Chia bị bắn vào đầu và ngực khi đang đứng đọc báo buổi sáng sớm ở sát góc tường một ngôi chùa nổi tiếng trong thủ đô. Nơi ông bị bắn sau đó, có số dân chúng thường đến thắp nhang tưởng nhớ. Tuy nhiên, về sau, chính quyền lại cho làm một cái cầu tiêu công cộng ngay chỗ ông chết, để người dân khỏi cúng bái tưởng nhớ. Hiện nay, cái cầu tiêu công cộng này đã bị tháo bỏ.
Thưa anh Phạm Phan, cái điều kiện làm việc cũng như lương bổng của công nhân may mặc tại Campuchia hiện nay như thế nào thưa anh?
Thưa anh, thực tế tại đây cho thấy như thế này. Theo ông Atun, hiện là Chủ tịch Liên hiệp Công nhân nói số tiền lương 61 Mỹ Kim không đủ sống vì sinh hoạt thường nhật của công nhân đa số là nữ từ quê lên làm việc nên phải thuê mướn nhà trọ, còn tiền mua gạo và thức ăn. Ông Atun nói đồng lương tối thiểu phải là 93 Mỹ Kim. nhiều nhà trọ bình dân được cắt lên để đáp ứng nhu cầu trú ngụ của công nhân xa quê. Tiền nhà trọ ít nhất là trên 10 Mỹ Kim một tháng. Nhiều công nhân phải thuê phòng ở chung để giảm bớt tiền chi phí và mong ra còn dư chút đỉnh ghế về quê giúp gia đình sau khi ăn uống tiết kiệm mỗi ngày hàng tháng nhưng vẫn phải lao động đôi khi quá giờ. Hiện nay đa số nhà máy tập trung tại khu vực Trung Châu, cách Nông Binh khoảng 20 cây số về hướng Tây. Nhiều chủ nhân là người Trung Quốc, họ sinh sống trong khu vực riêng gần nhà máy. Ông Ken Lu, Tổng Thư ký Hiệp hội các nhà sản xuất hàng may mặc Campuchia, nói cuộc tổng đình công sẽ ảnh hưởng đến công nghiệp may mặc vì đòi hỏi của công nhân không đúng theo luật pháp. Ông cũng cho rằng đòi được số lương 93 Mỹ Kim một tháng là không thể được. Khu vực hàng may mặc được coi là ngành xuất cảng chủ lực của Campuchia năm 2008 đạt doanh thu đến 3,1 tỷ Mỹ Kim. Năm 2009 rớt xuống còn 2,69 tỷ Mỹ Kim. Hiện có khoảng 300 công ty thuê mướn, 300.000 công nhân.
Là người sống tại chỗ, thì theo anh, cái mục tiêu tranh đấu của công nhân có chính đáng hay không? Và tại Campuchia, phải thu nhập tối thiểu là bao nhiêu mới gọi là đủ sống thưa anh?
Thưa anh, nhiều người Việt Nam qua Nông Binh thăm viếng thân nhân đều nói giá cả tại Nông Binh cao hơn ở Sài Gòn. Hiện nay 1.000 ria, hơn 4.000 đồng tại Việt Nam, và một bí kim khoảng 4.200 ria. Thực tế, cuộc sống tại Nông Binh nếu với 2 Mỹ Kim một ngày thì rất chật vật cho một cá nhân. Với 3 Mỹ Kim một ngày thì công nhân có thể sống được, nhưng trong lâu dài thì chỉ làm mướn suốt đời, chứ không thể mua được một căn nhà nhỏ để gia đình trú ngụ. Hiện chưa có giải pháp cắt nhà cho công nhân thuê với giá rẻ và tương đối có tiện nghi để họ bớt phần cực nhọc. Giới chủ thường chỉ ngó vào số lượng hàng xuất khẩu và không muốn tăng lương cho công nhân vì sợ hao tốn túi tiền. Việc đòi tăng lương đã xảy ra từ nhiều năm trước nhưng vẫn không đạt được thỏa thuận giữa chủ và thợ.
Nói như vậy thì cái số lương 90 đô la mà họ đòi đó chỉ là một cái số lương tối thiểu mà giới chủ nhân vẫn chưa chấp thuận. Như vậy thì cái cuộc đình công này xảy ra trong một cái bối cảnh như thế nào? Như anh vừa nói bên trên là cái xuất khẩu hàng may mặc Campuchia đang lên sau một năm bị suy sụp thì cái xuất khẩu này nó đang tăng phải không thưa anh?
Thưa anh, tình hình nó như thế này. Xuất khẩu gia tăng trở lại sau 2 năm bị sụt giảm. Theo Bộ Thương mại cho biết là trong 7 tháng đầu năm nay, hàng may mặc của Campuchia xuất khẩu tăng 13,4% so với cùng thời kỳ năm 2009. Bên cạnh đó thì nó cũng có một số lý do như thế này là vì quyền lợi bản thân và tập thể và chính vì nhu cầu đời sống hàng ngày nên công nhân tổ chức đình công. Chứ nếu kéo dài đồng lương 61 Mỹ Kim một tháng thì chỉ đi làm để sống tạm qua ngày. Giới chủ nước ngoài biết tâm lý công nhân cần công việc để giúp gia đình và không dám bỏ việc nên không chịu tăng lương. Còn đình công thì khó thực hiện vì chính quyền không ủng hộ đình công.
Cảm ơn thông tin viên Phạm Phan từ Phnom Penh. RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Báo chí nhà nước Miến Điện loan tin phát hiện một âm mưu đặt bom tại Rangoon.
Bắc Kinh đình hoãn một cuộc đối thoại ngoại giao với Tokyo sau vụ va chạm trên biển.
Bắc Triều Tiên đề nghị thảo luận về số phận các gia đình bị ly tán vì chia đôi đất nước.
Pháp phản đối ông Fidel Castro về những lời chỉ trích chính sách trục xuất người du cư Rome.
Tư pháp Iran bất ngờ hủy bỏ lệnh phóng thích một nữ công dân Mỹ.
Nước Ý ngăn chặn Liên hiệp châu Âu ký hiệp định tự do mậu dịch với Hàn Quốc.
Mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ kỷ niệm sự kiện 11 tháng 9 trong bối cảnh căng thẳng với người Hồi giáo.
Hàng chục ngàn công dân Campuchia dự định tổng đình công vào thứ Hai tới, thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Lê Phước biên soạn. Chính phủ Nga trước những thách thức của hiện đại hóa.
Điểm báo.
Câu lạc bộ thảo luận quốc tế Van Dai quy tụ các nhà sử học, các nhà nghiên cứu và các chuyên gia trong và ngoài nước với mục đích suy ngẫm và đề xuất giải pháp cho quá trình phát triển của nước Nga. Trong cuộc hội ngộ năm nay, từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 9, các học giả tập trung phân tích thế mạnh và điểm yếu hiện tại của nước Nga và xác định hướng đi của con tàu Nga mà cặp bài trùng Vladimir Putin và Dmitry Medvedev đang lèo lái. Nhật báo Le Figaro hôm nay phân tích sự việc này với bài viết Hành trình xuyên nước Nga của Putin và Dmitry Medvedev.
Tờ báo nhận định, từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 9, câu lạc bộ Van Dai đã phát thảo chân dung nước Nga đang dấn thân vào một trận chiến gay go về hiện đại hóa đất nước. Các ý kiến tham luận rất chia rẽ, thậm chí phần lớn còn đối lập nhau, mà gay gắt nhất là giữa các học giả người Nga. Như vậy, rõ ràng mục tiêu hiện đại hóa mà Tổng thống Medvedev hô hào từ một năm nay đã bị phần lớn các học giả thuộc giới trí thức tự do tỏ ra nghi ngờ. Họ còn cho rằng chính sách này đã không được tiến hành một cách có hiệu quả trong việc tự do hóa kinh tế do có nhiều mối quan hệ thân thiết với các đại tập đoàn năng lượng. Thủ tướng Nga có vẻ ít năng nổ hơn so với Tổng thống Medvedev, một người được cho là biết lắng nghe tiếng nói của thế hệ doanh nhân mới hơn là ông Putin. Chủ đề của hội thảo năm nay của câu lạc bộ Van Dai là Nga, lịch sử và sự phát triển tương lai. Các học giả tập trung trả lời câu hỏi, liệu nước Nga có thể hiện đại hóa thành công mà không cần giải quyết những hậu quả do lịch sử để lại? Rõ ràng nước Nga phải chịu trách nhiệm về lịch sử của mình trong tất cả những nỗi thân cằm của nó. Và nước Nga đã bắt đầu tiến trình này như việc Nga thừa nhận sai lầm trong vụ thảm sát người Ba Lan của cảnh sát Nga vào năm 1940, và Moscow và Warsaw đã bình thường quan hệ ngoại giao. Le Figaro cho rằng Nga có động thái cởi mở như vậy vì cảm thấy không còn bị đe dọa, bởi kể từ khi ông Obama bước chân vào Nhà Trắng thì Ukraine và Georgia đều chưa có quyết định quay lại với NATO trong tương lai gần. Tổng thống Nga Medvedev trong khi đó đề nghị đã đến lúc nghĩ đến việc thiết lập một kiến trúc an ninh mới ở châu Âu. Nếu quá trình hiện đại hóa được tiến hành từng bước e dè, thì chính sách ngoại giao của Nga đã được định hình một cách khá rõ ràng, đó là xích lại gần hơn với châu Âu. Dù ông Putin tuyên bố cạnh tranh của Trung Quốc không làm ông quan ngại, nhưng chính sách thân Âu này cho thấy Nga đang cố gắng chống lại sự trỗi dậy của những trung tâm quyền lực mới trên thế giới. Nga muốn tận dụng sự hồi sức của mình từ 10 năm nay để tái cân bằng quan hệ với các nước. Nga tin tưởng có thể mang lại một sức sống mới và một sự đổi mới kinh tế cho một châu Âu đang xuống dốc. Thời gian qua, chính phủ Nga liên tục gặp rắc rối. Các vụ cháy rừng vừa rồi không chỉ tàn phá hàng trăm hecta rừng mà còn dấy lên làn sóng chỉ trích về sự thất trách của chính quyền. Trong cặp bài trùng Putin-Medvedev, ai quyết định điều đó không quan trọng lắm, mà quan trọng là dân Nga đang chờ đợi có một giải pháp để giải quyết những khó khăn của người dân.
Ở khu vực Grand Zero, tên đặt cho khu vực tòa tháp đôi World Trade Center, bị khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Công trình tái thiết tòa tháp này đang được tiến hành. Công trình gây chia rẽ người dân Hoa Kỳ. Bầu không khí càng trở nên căng thẳng khi vừa rồi lại có một dự án xây dựng gần đó, một trung tâm văn hóa Hồi giáo. Hôm nay kỷ niệm 9 năm sự kiện 11 tháng 9, Nhật báo La Khoa nhận định, quá khứ và hiện tại chạm trán ở khu Grand Zero.
Tờ báo cho biết, 9 năm sau vụ tấn công tự sát đẫm máu ngày 11 tháng 9 năm 2001, cuộc sống đã dần trở lại bình thường. Khu World Trade Center mới đang được xây dựng, nhưng quá khứ đau lòng vẫn luôn hiện hữu. John Morabito, một lính cứu hỏa sống sót trong ngày định mệnh ấy, ủng hộ việc xây dựng lại tòa tháp đôi, anh nói, khu vực Ground Zero này là cuộc sống của tôi muốn làm việc ở đây. Nếu tôi thối chí rút lui, thì họ sẽ chiến thắng. Chữ họ mà anh dùng ở đây là để chỉ những tín đồ Hồi giáo. Thế nhưng, khu vực Ground Zero này không còn là một không gian bình thường nữa, mà nó đã trở thành một biểu tượng. Đối với nhiều người, vết thương này phải được dùng làm nơi tưởng niệm gần 3.000 nạn nhân của vụ tấn công khủng bố. Mẹ của một nạn nhân tâm sự, đó chính là nơi con trai tôi bị giết. Dù người ta gọi nó là gì đi nữa, thì với tôi, khu vực này là một nghĩa trang. Một thân nhân khác bày tỏ rằng, vụ tấn công là một vết thương lòng, nó luôn luôn tồn tại trong tâm thức người dân Mỹ. Như vậy, người Mỹ đang phải đối mặt với một câu hỏi lớn. Đó là làm sao dung hòa được hình ảnh của một nơi tưởng niệm thiêng liêng mà đối với nhiều người là bất khả xâm phạm với trung tâm thương mại mới, biểu hiệu cho sức mạnh kinh tế Hoa Kỳ. LaCroix cũng nhắc đến một sự kiện gây chia rẽ khác, đó là dự án xây dựng trung tâm văn hóa Hồi giáo gần khu vực tòa tháp đôi. Những người phản đối dự án kêu gọi, đừng bao giờ quên ngày 11 tháng 9 năm 2001, đừng để Hồi giáo khẳng định chiến thắng bằng việc xây dựng được một đền thờ ở khu vực thiêng liêng này. Trong khi những người ủng hộ lại lập luận, nhiều quân nhân của chúng ta đã tử trận ở các nước với mục tiêu là chiến đấu cho quyền tự do tôn giáo, cho tự do báo chí, tự do ngôn luận. Thế thì ai phản đối dự án này chính là chống lại quyền tự do tôn giáo. Còn tác giả của dự án, giáo sĩ Faisal Abdul Rauf thì cho rằng, trung tâm này sẽ góp phần để người Mỹ hiểu rõ hơn về Hồi giáo và cũng để làm thay đổi hình ảnh tiêu cực của tôn giáo này kể từ sau vụ 11 tháng 9. Những năm gần đây, Rauf cũng không ngừng kêu gọi đối thoại và lên án bạo lực. Thế nhưng, những người phản đối dự án cũng vẫn còn nghi ngờ vì trong quá khứ, Rauf đã có nhiều tuyên bố mâu thuẫn nhau, và cũng như việc ông Rauf không xem Hamas là một tổ chức khủng bố. Về phần mình, Tổng thống Obama ủng hộ dự án xây dựng theo đúng hiến pháp của Hoa Kỳ. Tranh cãi còn diễn ra ngay trong lòng những người Hồi giáo và ngay cả giữa những thân nhân của các nạn nhân. Tờ báo kết luận, 9 năm đã trôi qua, nhưng vết thương ngày 11 tháng 9 của thành phố đa sắc tộc New York vẫn chưa lành.
Liên quan đến kinh tế Nhật Bản, Le Figaro hôm nay có thông tin, Nhật thông qua kế hoạch hỗ trợ phát triển mới.
Được thông báo từ hồi cuối tháng 8, hôm qua kế hoạch hỗ trợ phát triển trị giá 915 tỷ đô la của chính phủ Nhật đã được Hội đồng Bộ trưởng nước này thông qua. Nhân đó, Thủ tướng Cao Tô Càn cũng hăng hoàng thông báo về việc tăng trưởng GDP trong quý II đã cao hơn dự kiến. Tin tốt lành này đến đúng lúc khi mà vào thứ ba tới sẽ diễn ra Đại hội Đảng Dân Chủ, đối thủ chính của Thủ tướng Kan là ông Ishiro Ozawa. Nếu thất bại, ông Kan sẽ phải mất ghế thủ tướng. Thật ra, sự đối đầu của hai nhà lãnh đạo này cũng chính là sự đối đầu của hai chính sách phát triển kinh tế. Ông Ozawa thì tập trung vào việc tạo việc làm và tăng trợ cấp xã hội để kích thích tiêu dùng. Ông không quan tâm nhiều đến vấn đề nợ quốc gia, mà hiện tại đã lên đến 200% GDP của Nhật. Về phần mình, Thủ tướng Kan muốn thắt chặt chi tiêu ngân sách. Ông Kan vừa thông báo ngừng kế hoạch hỗ trợ cho việc mua xe hơi, ít tiêu tốn năng lượng. Ông còn muốn tăng thuế tiêu dùng và yêu cầu các doanh nghiệp Nhật nên đầu tư trong nước. Le Figaro kết luận, việc thông qua kế hoạch phục hồi kinh tế này có một ý nghĩa quan trọng về mặt chính trị đối với Thủ tướng Kan, nhất là ngay trước thềm Đại hội Đảng Dân Chủ.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, làng nhạc Pháp tưởng niệm 30 năm ngày danh ca Joe Dassin qua đời. Tuấn Thảo giới thiệu một số bản nhạc của giọng ca trầm ấm này.
Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin. Un automne où il faisait beau, une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre.
Mới đó mà đã đến ngày kỷ niệm 30 năm ca sĩ Joe Dassin qua đời. Cuối tháng 8, hãng đĩa Sony đã cho tái bản toàn bộ các ca khúc của anh. Trong tháng này, gia đình của Joe Dassin cũng cho phát hành một tập sách lưu niệm gồm các bức ảnh chụp chưa từng được phổ biến. Kể từ đầu tháng 10, một vở ca nhạc kịch kể lại cuộc đời và sự nghiệp của Joe Dassin sẽ được dựng trên sân khấu Paris. Nhưng ngày giỗ năm chẳng, vở kịch này được xem là một trong những dự án hoành tráng hơn cả. Phần dàn dựng do Christophe Baratier thực hiện. Đạo diễn trẻ tuổi người Pháp đã thành danh vài năm trước đây với bộ phim Licoriste. Để kể lại cuộc đời của nam danh ca, đạo diễn Christophe Baratier đã chọn ra 40 ca khúc tiêu biểu nhất. Thay vì chọn một người để diễn vai của Joe Dassin, anh lại tuyển lựa 8 ca sĩ thuộc thế hệ mới. Trên sân khấu, họ sẽ trình diễn các ca khúc dưới dạng solo, song ca hay tứ tấu. Một số nhạc phẩm nhân dịp này được hòa âm lại theo lối pop rock hay với nhạc khí giao hưởng, nhưng cũng có những bài giữ nguyên phần phối khí chính gốc y hệt như nguyên tác. Theo lời nhà đạo diễn, một số hình ảnh và phim video của Joe Dassin sẽ được chiếu xen kẽ trên màn ảnh lớn để tạo ra những bài song ca ảo, tạo cơ hội cho các tài năng trẻ đứng trên sàn diễn song ca trực tiếp với nghệ sĩ quá cố. Một cách để minh họa cho ý tưởng, Joe Dassin, 30 năm sau ngày qua đời, vẫn truyền lửa cho thế hệ thời nay. Sinh tại New York năm 1938, Joe Dassin xuất thân từ một gia đình khá giả có dòng máu nghệ sĩ. Thân phụ của anh là đạo diễn Jules Dassin, người Nga gốc Do Thái, nổi tiếng trong làng phim Hollywood từ những năm 1940. Còn mẹ anh là một nhạc sĩ vĩ cầm trong một dàn nhạc giao hưởng. Thời ấu thơ, Joe sống với gia đình tại Los Angeles. Đầu những năm 1950, gia đình anh buộc phải sang Pháp sống lưu vong, vì bố anh nổi tiếng là một nhà đạo diễn chấn thân, thiên tả, nên đã bị đưa vào danh sách đen trong thời kỳ McCarthy. Joe Dassin đến Paris năm anh 12 tuổi. Sau khi đậu bằng tú tài ở Pháp, anh trở lại Hoa Kỳ để tiếp tục ngành đại học.
à toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois, à toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes secrets, à tes anciens princes charmants, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi, à toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé.
Theo lời kể của Julien, con trai út của Trudassa, thì anh đã đến với nghề ca hát một cách rất tình cờ. Sau khi tốt nghiệp ra trường, Trudassa không muốn chọn ngành điện ảnh vì sợ nấp bóng người cha. Anh cũng không muốn chọn ngành âm nhạc vì nghĩ rằng tài năng chơi đàn của mình không thể nào sánh bằng người mẹ ruột. Thời gian đầu, anh đã làm đủ mọi nghề để kiếm sống, nấu ăn, chạy bàn, ban ngày viết báo lấy tiền ngừng bút, ban đêm làm kỹ thuật viên cho đài phát thanh. Trong những năm ở Hoa Kỳ, Trudassa đã làm quen với Pete Seeger, một ca sĩ nhạc folk nổi tiếng của Mỹ thập niên 60, và kết bạn với Robert Zimmerman, người mà sau này nổi tiếng trên khắp thế giới với nghệ danh Bob Dylan. Trở lại châu Âu giữa thập niên 60, Trudassa tiếp tục đi làm để kiếm sống, nhưng không tìm thấy một nghề nào thích hợp với mình. Mãi đến cuối năm 1965, anh mới gặp một nhà sản xuất làm việc cho hãng đĩa CBS.
D'un laurier, elle gardait ses blanches brebis. Quand j'ai demandé d'où venait sa peau fraîche, elle m'a dit c'est de rouler dans la rosée qui rend les bergères jolies. Mais quand j'ai dit qu'avec elle je voudrais y rouler aussi, elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantis. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai.
Vào lúc mà phong trào nhạc trẻ đang trở nên kịch thịnh tại Pháp, Trudassa lại ghi âm một ca khúc country bằng tiếng Pháp, chuyển thể từ nhạc đồng quê của Hoa Kỳ. Ca khúc đầu tay này hầu như không có ai mua, chỉ bán được chưa tới 2.000 bản, trong khi các ca sĩ ăn khách thời đó bán hơn cả triệu. Nhưng thất bại này không làm cho Trudassa chán nản. Ngược lại, anh nghĩ rằng cái thời của mình thế nào rồi cũng sẽ tới, miễn là anh đủ tự tin, kiên nhẫn và cố gắng học hỏi. Bởi vì lần đầu tiên ở trong đời, anh cảm thấy rằng cái nghề ca hát có một chút gì đó rất hợp với mình. Gần hai năm sau, Trudassa liên tiếp cho ra mắt 3 ca khúc, cũng là nhạc đồng quê chuyển thể, nhưng lần này lại ăn khách vì anh chọn dịch lời một cách dí dỏm thay vì đặt ca từ một cách nghiêm túc. Đồng thời, lối thể hiện của bài hát cũng rất khôi hài, duyên dáng. Trudassa thật sự thành danh vào năm 31 tuổi khi được trao tặng giải thưởng Shalako dành cho các giọng ca xuất sắc nhất năm 1969. Lần đầu tiên anh biểu diễn trên sân khấu đầy huyền thoại của nhà hát Olympia với tư cách là ca sĩ chính thay vì hát lót để mở màn cho các nghệ sĩ khác. Đây cũng là lần đầu tiên anh ghi âm một ca khúc ăn khách tại 20 quốc gia trên thế giới. Nhạc phẩm Champs-Élysées đã đi nửa vòng trái đất, được dịch sang hàng chục thứ tiếng kể cả tiếng Anh, Hà Lan, Tây Ban Nha, tiếng Đức và tiếng Nhật.
Oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez, au Champs-Élysées.
Thập niên 70 là giai đoạn huy hoàng của giọng ca Trudassa. Từ dòng nhạc folk và country, anh chuyển sang hát nhạc tình, giai điệu lãng mạn, tiết tấu nhẹ nhàng, lời ca trong sáng, ý tứ nồng nàn. Hầu hết các ca khúc ở đây đều được viết cho lối hát mơn trớn thì thầm của Trudassa. Anh ăn khách nhờ có một chất giọng trung trầm nồng ấm, cắt ngắt câu nhà chữ có duyên nhờ hát tiếng Pháp với một chút giọng Mỹ, đôi khi phát âm không chuẩn nhưng lại rất ăn tiền. Rodessa không cần cường điệu mà vẫn đam mê say đắm. Anh không cần điều bộ như các ca sĩ Kona cùng thời, nhưng vẫn biết vuốt ve từng nốt nhạc như thời đang ân ái với người yêu. Trong vòng 10 năm liền, hầu hết những bài hát của Rodessa đều ăn khách, trong đó có hai nhạc phẩm Le Thé Indien, Mùa hè Bắc Mỹ, và Et si tu n'existais pas, Nếu không có em trong đời, được xem như là hai đỉnh cao trong sự nghiệp của anh. Tác giả của hai bài hát là Toto Cotugno. Gần đây đã ghi âm lại những phiên bản mới dưới dạng song ca ảo, xen kẽ giọng ca của mình với Joe Dassin. Rodessa thành công liên tục, trước hết là vì anh làm việc không ngơi nghỉ, nhưng điều đó cũng đã ảnh hưởng đến sức khỏe của anh. Cuối năm 1979, nhân một đợt lưu diễn vòng quanh nước Pháp, trên sân khấu, một cơn đau nhói trong tim đã khiến cho Rodessa buộc phải nhập viện và hủy bỏ tất cả các đêm diễn kế tiếp. Cho đến tháng 3 năm 1980, Rodessa hai lần lên cơn đau tim tại Paris và Los Angeles. Bác sĩ lúc đó đã khuyên anh nên nghỉ hát ít nhất là 2 năm để dưỡng sức. Nhưng Joe Dassin vẫn xuất hiện trong một buổi gala tại Cannes giữa tháng 7. Đến một tháng sau đó, trong lúc anh đang đi nghỉ mát với gia đình tại đảo Tahiti, Joe Dassin bỗng nhiên đột quỵ. Anh vĩnh viễn ra đi ở tuổi 42.
Nancy en hiver, une neige mouillée, une fille entre dans un café. Moi je bois mon vin. Elle s'installe à côté, je ne sais pas comment l'aborder. La pluie, le beau temps, ça n'a rien de génial, mais c'est bien pour forcer son étoile. Puis vient le moment où l'on parle du soir, et la neige a fondu sous nos pas. On se voyait.
Ba mươi năm sau ngày qua đời, Joe Dassin vẫn được giới hâm mộ xem như là một trong những gương mặt tiêu biểu của dòng nhạc Pháp những năm 70. Tuy không thể sánh bằng những sáng tác ăn khách cùng thời của Aznavour, nhưng ít ra anh ngang tầm với Michel Sardou và trội hơn cả Mai Brandt hay Mort Schumann. Nhờ các bản dịch mà nhiều bài hát của anh đã đi vòng quanh địa cầu, cho dù những người không thích Joe Dassin vẫn xem dòng ca này chưa đủ tầm vóc để đại diện cho trường phái hiện thực lãng mạn của Pháp có từ những năm 1950. Giới phê bình cho rằng nhạc của Joe Dassin trọng giai điệu mà lại khinh ca từ, trong khi nét tinh tế và sâu sắc của nhạc Pháp là soạn giai điệu làm bối cảnh, để rồi từ đó phát họa ra một câu chuyện với một nhân vật chính có mở đầu, có kết cục hẳn hoi. Nhưng đối với người nước ngoài, ở trong tiết tấu giai điệu, nhạc của Joe Dassin vẫn giữ được cái nét trữ tình quyến rũ của nhạc Pháp thuở nào. Nhất là trong thế hệ hiện giờ, ngoài trừ một vài tên tuổi như Calogero hay Benjamin Biolay, các tác giả Pháp thời nay mang đậm ảnh hưởng của dòng nhạc folk, cho nét mộc làm vẻ đẹp và không còn sáng tác như những năm về trước. Thế giới âm nhạc của Joe Dassin vì thế giống như những bức tranh màu nước, những bức ảnh chụp lưu luyến khung trời kỷ niệm. Một thế giới chỉ nói về cái thuở ngày xưa mà tuổi trẻ thời nay không hề biết tới. Nó gợi lại niềm vui cho những người vẫn còn trong tay hạnh phúc đầu đời. Nó gieo thêm nỗi buồn cho những ai không còn tình yêu để đánh mất.
Tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour. Comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. N'existait pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Dis-moi pourquoi j'existerais, pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existes pas, j'essaierai d'inventer l'amour.
Chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai với bản tin thời sự, một điểm tuần báo và tạp chí thể thao hàng tuần. Trong chương trình này, anh Vũ sẽ trở lại với giải vô địch judo nhu đạo thế giới tại Tokyo. Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của RFI tiếng Việt www.viet.rfi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.rfi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
RFI, Radio France Internationale, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.